là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đại biểu Hội đồng dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên.
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát về kết quả triển khai tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Yên Bái triển khai 10 dự án trọng điểm.
Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão.
Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ cuộc trao đổi với ông Phạm Công Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội trong thời gian tới. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022, sáng nay tại xã Hòa Quang, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên đã tiếp xúc với 100 cử tri thị trấn Cổ Phúc, xã Minh Quán và Hòa Quang. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Hoàng Thị Thanh Bình đã báo cáo với cử tri ba địa phương về dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022, nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thông báo thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân huyện. Ý kiến trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc trước, cử tri ba địa phương đã kiến nghị với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện 11 ý kiến tập trung trên các lĩnh vực như tiếp tục hỗ trợ xi măng để người dân cứng hóa các tuyến đường, nâng cấp các trục đường liên xã, làm hành lang một số tuyến đường đô thị, mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch cho người dân thị trấn Cổ Phúc, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng các khu dân cư đã xuống cấp, ngành điện đầu tư xây dựng các trạm biến áp, các tuyến đường điện hạ thế do người dân tự làm nay đã xuống cấp, nâng cấp một số tuyến mương nội đồng đã xuống cấp rò rỉ. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả lời một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến gửi các ngành chức năng xem xét trả lời cử tri theo thẩm quyền.
Hôm nay, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi khảo sát về kết quả triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan báo chí truyền thông. Thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ban ngành liên quan tham mưu với tỉnh ban hành đồng bộ hệ thống văn bản triển khai thực hiện nhằm huy động cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghị quyết gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết được triển khai thống nhất đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từ năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức gần 1.850 hội nghị khách hàng, trên 700 hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến mọi đối tượng. Trong đó, báo Yên Bái trung bình mỗi năm đăng tải hơn 1.750 tin, bài, ảnh, tin truyền hình, phóng sự truyền hình trên truyền hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng và duy trì chuyên trang bảo hiểm xã hội với cuộc sống. Đài phát thanh truyền hình tỉnh trung bình mỗi năm phát sóng 1.265 tác phẩm các thể loại tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội và phát trong nhiều chuyên mục khác, đăng tải trên các hạ tầng số và đa dạng hình thức tuyên truyền. Cùng đó, chính sách bảo hiểm xã hội được tuyên truyền qua các bản tin, tài liệu, trang tin điện tử, mạng xã hội và qua các hình thức tuyên truyền, truyền thông phong phú khác. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đến hết tháng 10 năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 95% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 76% kế hoạch, số tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 95% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội toàn tỉnh chiếm 18,2%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp chiếm 10,7% trên tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia. Cùng với đó, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tăng, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội sớm sửa đổi chính sách chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh thần nghị quyết số 28 để thu hút được nhiều người dân, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các nhóm người theo quy định tại Nghị định số 134 của Chính phủ để khuyến khích người dân tham gia. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ban ngành tiếp tục tuyên truyền các nội dung của nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chú ý phản ánh những tác động của chính sách mới đến tâm tư nguyện vọng của người dân, chọn lựa cách tuyên truyền phù hợp với từng khu vực. Ngành bảo hiểm xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan truyền thông để có những nội dung tuyên truyền mang tính hiệu quả cao.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái triển khai 26 dự án trọng điểm, trong đó có 5 dự án chuyển tiếp, 21 dự án khởi công mới. Đến nay tỉnh đã khởi công được 10 dự án. Trong đó năm 2022 đã giao vốn gần 2.138 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã giải ngân được gần 655 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch. Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng xây dựng nông thôn mới, triển khai nghiêm túc hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án quan trọng trọng điểm, nhất là công trình chuyển tiếp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí thi đua xây dựng trường hạnh phúc, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu đã có nhiều giải pháp tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ, ngôi trường hạnh phúc ở huyện vùng cao Trạm Tấu. Một không gian văn hóa đầy sắc màu dân tộc với những bài đồng diễn múa khăn, múa khen chính là buổi hoạt động giữa giờ của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Đây là thời gian các em học sinh trong trường mong chờ nhất, bởi các em có thể thỏa sức sáng tạo và ôn luyện những câu ca điệu múa khen truyền thống trong tiếng nhạc vang xa. Có 100% học sinh là đồng bào Mông. Hiện nay ngoài đội văn nghệ xung kích chung, mỗi lớp từ khối 4 đến khối 9 cũng có một đội riêng. Mỗi đội luyện tập một điệu khen điệu múa khác nhau nhưng đều mang đậm bản sắc dân tộc, đã tạo niềm vui, sự phấn khích cho các em mỗi khi đến trường đều là một ngày vui, ngày hạnh phúc. Em Sùng Thị Mẩy, lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Em cảm thấy rất vui khi được đến trường. Được đến trường thì ngoài học kiến thức ra thì em còn được học về múa hát, nhảy và được thể hiện cái tài năng của mình.
Không chỉ tạo niềm vui, sự thích thú cho các em trong các giờ học ngoại khóa, để tạo không gian học tập và vui chơi thân thiện, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ còn tạo cảnh quan xung quanh khuôn viên nhà trường bằng cây xanh, ghế ngồi độc đáo để các em có thể đọc sách, ngắm cảnh vui chơi. Trong lớp học, các thầy cô giáo cũng đặc biệt quan tâm trang trí để tạo tinh thần thoải mái, giúp các em học tập tốt hơn. Xây dựng trường học hạnh phúc từ việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ còn chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, giúp các em học sinh tiếp thu bài giảng dễ dàng hơn và tạo sự gần gũi thân thiện. Do các em học sinh đều học bán trú nên ngoài việc dạy kiến thức, các thầy cô giáo còn chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh trong học tập và sinh hoạt tại trường với 3 chỉ tiêu quan trọng có tính cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Bà Nguyễn Thanh Thủy, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Muốn giáo dục các em thì trước hết thì chúng ta cũng phải xác định cho các em là việc học là cái quan trọng nhất, rồi là tuyên truyền cho phụ huynh học sinh là yên tâm đưa các em đến trường, và giáo viên phải yêu thương học sinh giống như là yêu thương con của mình vậy, và cho các em thấy được rằng là cái ngôi trường chính là ngôi nhà thứ hai của các em, để các em yên tâm học tập.
Với những giải pháp thiết thực trong xây dựng trường học hạnh phúc đã góp phần giúp trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ nâng cao chất lượng giáo dục với tỷ lệ học sinh ra lớp luôn ở mức cao. Năm nào nhà trường cũng có giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp. Bà Nguyễn Thị Bắc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Để xây dựng các cái tiêu chí trường học hạnh phúc thì đối với nhà trường thì về cái đầu tiên vẫn là việc nâng cao chất lượng giáo dục. Thế và nhà trường cũng đã cố gắng là làm thế nào đấy tạo điều kiện tốt nhất để cho giáo viên có ở các lớp đều có những cái thiết bị dạy học tốt nhất đi, để mà có thể là giảng dạy được học sinh tốt nhất và truyền tới học sinh những kiến thức nó gần gũi nhất để các em ý nắm bắt được kiến thức một cách nhanh nhất. Thế và song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục thì mình cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học sinh được thể hiện cái văn hóa của mình, văn hóa dân tộc. Thế và cùng với văn hóa dân tộc thì cũng cho các bạn ấy được tiếp cận dần dần với văn hóa bên ngoài nữa, thì để các bạn ấy có thể là vừa là duy trì và phát huy cái bản sắc dân tộc của mình nhưng đồng thời là cũng phải hội nhập với lại những gì mà mới nhất có thể, nhưng mà vẫn trên tiêu chí là hòa nhập chứ không hòa tan.
Những giá trị nhân văn của trường học hạnh phúc ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ đã trở thành điểm tựa vững chắc để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từ đó góp phần cùng huyện Trạm Tấu nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung trong việc thực hiện khát vọng xây dựng con người Yên Bái thân thiện, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng về chuyển đổi IP Civic cho 65 cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Internet Việt Nam giới thiệu tổng quan về thực trạng và xu thế phát triển sử dụng IPv6 trong nước, quốc tế nói chung, hiện trạng chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng. Trong đó nhấn mạnh các nội dung như sự cần thiết, vai trò, lộ trình, cấu trúc, công nghệ chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu chuyên sâu về IPv6 trên hệ điều hành, thiết bị mạng và hướng dẫn đăng ký tài nguyên địa chỉ và số hiệu mạng. Cụ thể, IPv6 không chỉ tạo không gian truy cập cho lượng lớn người sử dụng Internet mà còn đảm bảo về an ninh mạng cho người sử dụng, đồng thời tạo môi trường quản trị dễ dàng hơn và dùng được cho các thiết bị di động. Việc chuyển đổi, phát triển và ứng dụng địa chỉ IPv6 cho hệ thống mạng lưới và dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 nhằm đảm bảo sẵn sàng về công nghệ cho sự phát triển bền vững của mạng Internet với các dịch vụ mới của thành phố thông minh, chính quyền số và các dịch vụ 4G, 5G với những tính năng mới được thiết kế mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển Internet, thay thế địa chỉ Internet IPv4 đã cạn kiệt.
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, sau hơn một tuần triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 670 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe chở quá tải, 5 trường hợp người điều khiển trong cơ thể có chất ma túy, tạm giữ 354 phương tiện, tước giấy phép lái xe 153 trường hợp, 186 trường hợp không có giấy phép lái xe, 17 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, 196 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 470 trường hợp vi phạm khác, xử phạt tiền và nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng. Để thực hiện đợt cao điểm hiệu quả, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành việc kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân nhằm thay đổi hành vi cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 11, trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách đối ngoại, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết cái gọi là kỷ nguyên vàng trong quan hệ với Trung Quốc đã kết thúc. Thủ tướng Sunak khẳng định không thể bỏ qua tầm quan trọng của Trung Quốc trong các vấn đề thế giới đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu hoặc các vấn đề như biến đổi khí hậu. Ông Sunak trước đây cũng kêu gọi một chiến lược cứng rắn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, một số nghị sĩ trong đảng bảo thủ của ông vẫn cho rằng Thủ tướng Sunak ít cứng rắn với Trung Quốc hơn là người tiền nhiệm của ông. Cũng trong bài phát biểu ngày 28 tháng 11, Thủ tướng Sunak cho biết dưới sự lãnh đạo của ông, chính phủ Anh sẽ ưu tiên tăng cường quan hệ thương mại và an ninh với các đồng minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh kinh tế và an ninh là vấn đề không thể tách rời trong khu vực.
Ngày 9 tháng 11, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các tài xế xe tải trong ngành xi măng đang đình công trở lại làm việc. Phát biểu tại cuộc họp nội các sáng ngày 9 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nêu rõ chính phủ ban hành lệnh trên để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn đối với nền kinh tế quốc gia và sinh kế của người dân. Tổng thống Yeon cho biết các công trường xây dựng và sản xuất trên cả nước đã ngừng hoạt động do gián đoạn nguồn cung cấp xi măng và thép, trong khi các cơ sở sản xuất công nghiệp của đất nước cũng đứng trước nguy cơ bị tác động lớn và cuộc sống của người dân bị đe dọa. Nghiệp đoàn lái xe tải chở hàng đã phát động cuộc đình công trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 11, gây ra tình trạng đứt gãy trong hệ thống cung ứng nguyên vật liệu. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nguồn cung xi măng đã giảm hơn 90% do hậu quả của cuộc đình công kéo dài 6 ngày qua, trong khi 50% các công trường xây dựng cần bê tông trộn sẵn phải đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng.
Ukraine đang đứng trước nguy cơ phải trải qua một mùa đông lạnh giá không có điện sinh hoạt do cơ sở hạ tầng điện nước bị tàn phá trong chiến tranh. Thủ đô Kiev và nhiều khu vực đã rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng do mạng lưới điện bị phá hủy trong các cuộc pháo kích. Ukraine đã chuẩn bị các khu ở tạm trong trường hợp mất điện kéo dài. Tại thủ đô Kiev, khoảng 400 lều tạm đã được dựng lên. Ngày 28 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm Romania, nước láng giềng của Ukraine. Ông Stoltenberg bày tỏ quan ngại Nga sẽ tấn công vào các cơ sở hạ tầng điện và khí đốt. Dự kiến ngoại trưởng của các nước thành viên NATO sẽ nhóm họp tại thủ đô Bucharest trong 2 ngày để thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngày 28 tháng 11, phát biểu khi thăm các cảng ở miền nam Ukraine, Bộ trưởng cơ sở tầng Ukraine Kubarakov cho biết Kiev muốn kéo dài thời hạn thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen thêm ít nhất 1 năm, đồng thời cho biết thêm hiện có 77 tàu chở thực phẩm từ Ukraine đang chờ kiểm tra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Kurakov, Ukraine có tiềm năng mở rộng hơn nữa việc xuất khẩu ngũ cốc theo sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, vì hiện nay ba cảng của nước này chỉ đang hoạt động với 50% công suất kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Ukraine đã xuất khẩu hơn 12 triệu tấn ngũ cốc và các loại thực phẩm sang các nước ở châu Á, châu Âu và châu Phi.
Ngày 28 tháng 11, Mauna Loa, siêu núi lửa tại quần đảo Hawaii bất ngờ phun trào trở lại sau gần 40 năm, khiến giới chức Mỹ phải phát cảnh báo an toàn. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, dung nham vẫn ở trên đỉnh núi lửa và không đe dọa đến người dân sống dưới triển núi. Tuy nhiên, giới chức địa phương cảnh báo khí ga và tro có thể bay theo chiều gió xuống một số khu vực dân cư. Ngọn núi Mauna Loa cao 4.169m trên mặt nước biển Thái Bình Dương và là một phần của chuỗi núi lửa hình thành trên các đảo ở Hawaii. Lần cuối cùng ngọn núi lửa này phun trào là vào tháng 3 và tháng 4 năm 1984. Trước đó hơn 10 trận động đất mạnh trên 2,5 độ Richter đã xảy ra tại khu vực trong vòng 2 giờ, trong đó một trận mạnh 4,2 độ Richter. Cơ quan giám sát núi lửa Hawaii thông báo sẽ tiến hành thăm dò bằng máy bay trong thời gian sớm nhất để đánh giá mức độ nguy hiểm.
Ngày 8 tháng 11, giới chức bang Missouri, Mỹ thông báo tiêu hủy hơn 9.000 con gà liên quan đến ổ dịch cúm gia cầm mới. Như vậy, tính đến nay, bang này đã tiêu hủy hơn 430.000 con gia cầm do 11 ổ dịch bùng phát trong năm nay. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong năm 2022, nước này xuất hiện nhiều ổ dịch cúm gia cầm nghiêm trọng chưa từng có và đã tiêu hủy hơn 52,3 triệu con gia cầm. Giá trứng gà và gà Tây của Mỹ đã tăng do lượng lớn gia cầm bị tiêu hủy liên quan đến dịch cúm gia cầm. Dịch cúm gia cầm bùng phát ở Mỹ bắt đầu từ tháng 2 và đến nay đã xuất hiện ở 46 bang.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, để giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngoài việc tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đang nỗ lực đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những tháng cuối năm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Công Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Vâng, thưa ông, xin hãy cho biết là những kết quả nổi bật trong công tác thu và cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đầu năm đến nay.
Năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh được giao kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 1.838 tỷ đồng, tăng gần 17 tỷ đồng so với năm 2021. Tỷ lệ phấn đấu giảm nợ là 2,1%. So với tổng số thu. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đôn đốc thu nợ tại các đơn vị sử dụng lao động đảm bảo kịp thời theo quy định. Do vậy, tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2022, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh đã thu là 1.570 tỷ đồng, đạt 85,4% so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Số còn phải thu từ nay đến hết 31 tháng 12 là 268 tỷ đồng mới hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan đơn vị sử dụng lao động tính đến ngày 25 tháng 11 là trên 30 tỷ đồng.
Vâng, vậy thì nguyên nhân và khó khăn trong việc giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là gì thưa ông?
Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là năm 2022, dư địa của dịch COVID-19 đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không hiệu quả, một số doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, dẫn đến thu nhập của người lao động không ổn định, số lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần có chiều hướng gia tăng. Nhiều lao động chấm dứt hợp đồng lao động, chưa quay lại làm việc nên dẫn đến việc nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số chủ sử dụng lao động chưa tốt, một số chủ sử dụng lao động nhận thức về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động còn hạn chế, hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp chưa thật sự hiệu quả, chưa làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động, khó khăn trong việc giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Về cơ chế chính sách, hiện nay quyết định 1606 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2022. về lãi suất, tái cấp vốn, lãi suất, tái chiết khấu đã tác động nhiều đến các doanh nghiệp. Thiết chặt, tăng lãi suất dẫn đến các doanh nghiệp khó tiếp cận được các nguồn tiền để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp không có nguồn tiền để quay vòng lưu thông hàng hóa. Người lao động làm việc nhưng không được trả lương kịp thời. Do vậy, các doanh nghiệp không có tiền nộp bảo hiểm xã hội, nên số nợ bảo hiểm xã hội ngày càng nhiều hơn hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, như nêu ở trên, vì cơ chế chính sách thay đổi nêu tại quyết định số 1606, nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dẫn đến có tình trạng nhiều doanh nghiệp chiếm đóng, chiếm dụng tiền lập nộp bảo hiểm xã hội để giải quyết các vấn đề trước mắt, nên để tiền nợ bảo hiểm xã hội một phần do chế tài chưa đủ mạnh, nên rất khó khăn trong việc giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội tại thời điểm này.
Vâng, thưa ông, vậy thì để hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và đặc biệt là giảm cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện các cái giải pháp quyết liệt và đồng bộ như thế nào?
Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những tháng cuối năm, cụ thể như sau. Thường xuyên báo cáo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn để lãnh đạo chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ kịp thời theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thực hiện nghiêm việc thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc nộp tiền đóng đầy đủ đúng thời hạn, phân công lãnh đạo chuyên quản phòng chuyên môn thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, không để phát sinh chậm đóng. Liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đôn đốc yêu cầu doanh nghiệp đóng đầy đủ số tiền chậm đóng, không để phát sinh số tiền chậm đóng. Đối với các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm. Đối với đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện, cố tình chây ý không thực hiện thì ban hành quyết định cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại khoản 44 điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm đối với doanh nghiệp đã tiến hành kiểm tra theo quy định nhưng không chấp hành theo kết luận sau thanh tra kiểm tra, phối hợp chặt chẽ kịp thời với cơ quan công an để thu thập hồ sơ tài liệu chứng minh yếu tố gian dối gian lận trong chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật, phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và các ngành chức năng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi số tiền đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại bằng hình thức linh hoạt phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với chủ sử dụng lao động và người lao động. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, công đoàn, các hội, đoàn thể tăng cường công tác giám sát việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đối với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp số tiền lớn, thời gian chậm đóng kéo dài.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2022 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Sau đội tuyển Pháp, hai cái tên tiếp theo chính thức có vé đi tiếp vòng 1/8 là đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Brazil. Trong ngày không có Neymar, Brazil lại bất ngờ chứng kiến tiền vệ phòng ngự Casemiro lên tiếng với một cú sút volley cực kỳ đẹp mắt. Phát là bàn của ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Man United cũng là bàn thắng duy nhất ở trận đấu này. Vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số tối thiểu, Brazil có 6 điểm sau 2 lượt trận và có vé đi tiếp sớm một vòng đấu. nối gót Brazil. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội tuyển Bồ Đào Nha có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Uruguay nhờ pha lập công của Bruno Fernandes. Chiến thắng này giúp Seleção châu Âu có 6 điểm, dẫn đầu bảng F. Còn tại bảng H, Hàn Quốc thi đấu khá sòng phẳng, thậm chí có phần lấn lướt Ghana trong nửa đầu hiệp 1. Đáng tiếc họ đã để thua 2-3 trước đối thủ. Trong khi chưa ghi được bàn thắng, Hàn Quốc đã bị dội gáo nước lạnh sau khi Salisu có cú dứt điểm chính xác làm tung lưới thủ môn Kim Seong-gyu mở tỷ số 1-0 cho Ghana. Chỉ đúng 10 phút sau khi có được bàn thắng đầu tiên, đội bóng đại diện châu Phi đã có bàn thắng thứ hai. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Ghana. Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc tăng cường tấn công. Nỗ lực không biết mệt mỏi của Hàn Quốc đã được bù đắp xứng đáng khi có hai bàn thắng ghi được bằng đầu do công của Gi-sung vào phút 58 và 61. Tuy nhiên, Ghana đã nâng tỷ số trận đấu lên 3-2 nhờ bàn thắng của Kudus từ một cú tấn công bên cánh trái vào phút 68. Chung cuộc, Ghana đánh bại Hàn Quốc, đồng thời kiếm chọn 3 điểm tuyệt đối. Tiền đạo Gi-sung của Hàn Quốc đã ghi danh vào lịch sử World Cup sau cú đúp vào lưới Ghana. Với những gì đã làm được, Gi-sung trở thành cầu thủ người Hàn Quốc đầu tiên ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu tại sân chơi World Cup. Ngoài ra, Gi-sung còn trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên ghi hai bàn từ đánh đầu trong một trận đấu ở World Cup. Đáng tiếc là Hàn Quốc vẫn thua Ghana với tỷ số 3-2 chung cuộc. Thua trận này, cửa đi tiếp của Hàn Quốc sẽ vô cùng hẹp bởi ở lượt trận đấu cuối họ sẽ phải chạm trán Bồ Đào Nha, đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng. Trận đấu giữa Iran và Mỹ trong khuôn khổ bảng B World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng ngày 30 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Iran đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 sau 5 lần dừng bước tại vòng bảng World Cup. Ở trận đấu đêm nay, tình thế của Iran thuận lợi hơn so với các đại diện khác của châu Á. Iran sẽ chắc chắn đi tiếp nếu thắng đội tuyển Mỹ. Kết quả hòa cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Carlos Queiroz giành vé nếu anh không thua xứ sở quên ở trận đấu cuối cùng. Dù đang xếp sau Iran tại bảng B, nhưng đội tuyển Mỹ sở hữu chất lượng đội hình tốt hơn. Trong khi đó, Iran nhỉnh hơn so với đội tuyển Mỹ về kinh nghiệm và lối chơi tập thể. Bộ khung đội hình Iran hiện tại đã cùng nhau chinh chiến lâu năm và định hình phong cách rõ nét. Ngược lại, đội hình Mỹ là thế hệ được xây mới sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2022, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa vài nơi, gió Tây Bắc, cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ C. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào. Có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ C. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ C.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào. iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu. Nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360. Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.